Bữa cuối ha, bữa giảng cuối nói thực tế ra mà giáo lý của Đức Phật rất là thực tế. Là thực tế ra thì con người mình sống là để đi tìm sự sung sướng. Cho dù mình biết cái cuộc đời này nó có vô thường chăng nữa, và cho dù mình có tin chắc theo Đức Phật nói cuộc đời nó là khổ đau, nhưng mà mình còn sống thì mình phải làm sao tránh được cái khổ và được hưởng cái gì nó sướng. Thì mấy hôm qua mình nghe đó thì cũng biết rằng là Đức Phật có mặt trong cuộc đời này là để đáp ứng cái ước nguyện, cái ý muốn ở trong tâm thức của tất cả chúng sinh là như vậy. Thế đôi khi là một cái con vật đó, nó không có ý thức thì nhiều, nhưng mà cái bản năng của nó là cái gì khổ nó tránh liền, cái gì đau đớn khổ sở là nó sẽ bỏ cái đó, nó trốn liền. Nên dù là một cái tâm thức mà mình coi như là nó bị si nhiều, thì tâm bản chất của tâm thức nó vẫn là nó đi tìm cái gì thoát cái khổ đau đi. Nên vì thế đó mà Đức Phật là nói cho mình biết mình hay một điều rằng là những cái ở đời mình thấy con người có người khổ người sướng, thì cái khổ sướng này thì nó từ đâu nó ra? Không lẽ giờ có một ông thần nào đó cái ông ban cho mình cái sướng, cái ông ban cho người khác cái khổ, nhưng mà lý do tại sao? Giờ mình nói có ông thần nó nữa thì cũng là lý do tại sao ấy được chứ, thì nó phải có một cái lý do. Thế còn nếu mình nói là nó tự nhiên nó vậy ấy, thì lúc nào nó cũng là tự nhiên hết, tự nhiên là không có lý do gì hết, thì không có lý do gì hết đó, thì nó có nghĩa là phi lý do. Ví dụ như học á, thì biết, còn không học á, học là cái lý do của cái biết, còn không học á, là cái phi lý do của cái biết. Thì nếu bây giờ mình nói nó tự nhiên có nghĩa là nó từ những cái mà không đúng lý do, tức là không học mà biết, như vậy á, thành ra mình nói cái tự nhiên là không có được. Thành ra cứ làm ác thì được sướng, tại vì làm ác nó là cái phi lý do đối với cái sướng. Thì lúc bây giờ nhân quả nó không có nữa, mà mình thấy trong cuộc đời này nó như vậy. Một người không làm gì hết thì được hưởng lương, người đi làm thì không có được hưởng lương. Nên cái ý nghĩa tự nhiên đó, mà mình nói là mọi sự trên đời này nó tự nhiên như vậy, thì đối với đạo Phật nói là mình rất là phi lý và mình rất là thiếu suy nghĩ. Cho nên vì vậy là cái gì nó cũng có phải có cái nguyên nhân của nó, cái lý do của nó. Nên là tại sao mình sướng và tại sao người kia khổ. Thì đôi khi mình cũng có thể thấy rõ, mình nói tôi làm việc chăm chỉ, tôi chăm làm việc, cho nên tôi được kết quả. Cho đến chủ tôi nó cũng tăng lương cho tôi, nó cũng tin cần tôi, cho nên nhờ vậy tôi được cái kết quả đó thì tôi sướng. Còn cái người kia nó không chăm làm việc, cái lý do của nó là như vậy, nó lười, nó ẩu tả, nó nói láo nữa, cho nên nó bị đuổi việc, cho nên nó khổ, cho nên nó luôn là nguyên nhân mà nó ra cái sướng khổ. Thì giờ đây cái nguyên nhân của nó rất là thâm sâu, mà đôi khi mình khó mà nói được nó, khó mà biết được nó. Cho nên vì vậy cái sự giác ngộ của Đức Phật là cái chỗ thấy ra tất cả những cái nguyên nhân thâm sâu đó. Càng thâm sâu thì nó càng gốc, nó càng về gốc à. Càng về gốc thì nó càng đúng. Cho nên Đức Phật nhìn nó tận gốc, cho nên cái trí của Đức Phật là cái trí đúng nhất, là cái trí giác, cái gốc của sướng với khổ. Thì Đức Phật chỉ nói tóm lược lại cho con người mình dễ học và dễ hành. Hơn là hễ mà mình, cái nguyên nhân do chính mình tạo ra, chứ không phải do ông thần, ông thánh nào ban đến cho mình. Nguyên nhân do mình tạo ra, mà mình tạo ra cái nhân mà để được cái quả sướng á, thì cái nhân nó kêu là thiện. Mà mình tạo ra những cái nhân mà nó đưa đến cái quả xấu trong mình á, thì nó kêu là ác. Cho nên những nguyên nhân đó là những cái việc làm thiện ác, nó kêu là nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp thiện, nghiệp bất thiện. Cho nên hôm qua mình nghe vấn đề giới với thiện, thì mình cũng biết giới là ngăn ngừa các cái nghiệp bất thiện, gọi là giới, ngăn chặn nó lại. Cho nên khi mà mình ngăn chặn các cái nghiệp bất thiện thì mình không có cái nhân bất thiện, cho nên mình sẽ không có bị cái quả khổ đau. Đó là cái căn bản như vậy. Bây giờ trở lại thì vấn đề thì mình biết rằng là do đó cho nên thấy một người sướng, mình là người tin Đức Phật, tin cái giáo lý của Đức Phật là cái giáo lý thấy rõ nhất. Thấy người sướng biết ngay người đó, đó là một cái quả, quả báo cho người đó được hưởng, là nó từ cái nhân người đó có làm một cái điều thiện cho nên được hưởng cái quả báo đó. Mình thấy một cái người khác người ta bị khổ đau thì mình cũng biết ngay đó là một cái quả báo từ một cái nhân không có thiện mà do chính người đó tạo làm ra, chính mình làm ra, cho nên mình phải chịu cái quả, chứ không ai chịu dùng mình được. Tự làm thì tự chịu, đó là ác. Còn nếu thiện thì tự làm thì được, tự mình hưởng. Một khi mình đi học mình rất thông minh, đó là một cái quả báo. Đây chỗ này cũng là cái chỗ rất là vi tế nếu mình nghe pháp. Tại mình thường thấy thông minh, tôi là thông minh, cái mình nghĩ là mình vĩnh viễn thông minh, thực ra nó chỉ là một cái quả báo, nó không có vĩnh viễn. Nhưng mà nó, cho nên những cái chỗ điểm này đó là nghe pháp và từ từ nó mở ra, nó mở trong mình ấy. Và mình thấy rõ vấn đề nhân quả là chân lý, không phải ngã, cái tôi nó là chân lý. Nên khi mà mình thấy là mình thông minh, là mình thấy người khác, một bạn mình thì nó ngu dốt, mình muốn cho nó có cái thông minh của mình, mình dạy nó hoài nữa nó cũng không hiểu. Mà mình thì không có suy nghĩ nhiều đi nữa nó cũng ra. Đưa cái bài toán với mình cũng không cần suy nghĩ nhiều, thế là mình cũng thấy ra. Thì bởi vì đó là một cái kết quả của một cái nghiệp tốt ở nơi mình, cho nên giờ mình được hưởng cái đó. Còn cái bạn mình á, nó có một cái kết quả của sự ngu dốt, cho nên nó nhìn cái gì nó nhìn cũng không ra hết. Làm toán tiếc thì nó nhìn không ra, giảng mấy nó cũng thấy mù mịt khó hiểu. Đó là một cái quả báo của một cái nghiệp không có được tốt. Thì ở đây đấy là để cho mình thấy cái giáo lý của Đức Phật rất là lợi hại á, nên nhận xét thêm á. Cho nên nếu mà mình chấp ngã, mình thấy mình thông minh, mình cho là mình vĩnh viễn thông minh, mình có tin cái luân hồi của Đức Phật đi nữa, mình cũng bảo kiếp trước mình cũng thông minh, kiếp sau mình cũng thông minh, mình là thông minh, luôn luôn mình thông minh. Nếu bây giờ đó là một sự sai lầm, nếu giờ mình tin cái pháp của Phật, mình biết nó là nhân quả thôi. Ví dụ như đời trước mình có làm một cái việc, thế là mình giúp cho những người đi học á, mình giúp cho những cái trẻ con nghèo nó được đi học, mình giúp, mình đóng góp vào những cái vấn đề giáo dục trong để mà trường học á, để cho học sinh nó được học hỏi. Mình có thể gọi là mình bố thí bút mực sách vở gì đó cho các học sinh này nọ, cho nên cái đời này cái quả báo nó thành cái thông minh của mình về cái vấn đề học. Nhưng mà khi mà mình giúp á, thì mình giúp nó có giới hạn, cho nên cái quả ra nó cũng có giới hạn thôi. Nếu mà đời này mình không có làm tiếp nữa đó, thì đời sau có thể nó hết cái thông minh. Cho nên giờ đây mình chấp ngã, cho nên mình cho là vĩnh viễn mình thông minh. Cho nên vì vậy đó, mình không có nghĩ đến cái chuyện nhân quả, mình không có nghĩ chuyện làm những cái nhân tốt tiếp tục. Mình ỷ là mình thông minh rồi. Cho nên đó là một cái khiến cho mình bị khổ đau trở lại. Cho nên cái pháp của Đức Phật đó, khai là để cho mình không có bị cái khổ đau đó, cho mình nhận ra cái lý, chân lý nhân quả của mình, để cho mình không có kiêu mạn, mình bắt đầu mình lại tích tập những cái nhân tốt, làm những cái điều tốt, để cho cái quả báo đó nó được tiếp tục trong đời sau, và nó được hơn nữa, và nó được kéo dài nữa. Đó là giáo lý của Đức Phật, là khai mở là ở cái chỗ đó. Cho nên cứ nghe theo giáo lý Đức Phật thì cái người đó sẽ xa cái điều ác và sẽ tìm cái điều thiện mà làm. Nên vì vậy trên mặt xã hội, trên mặt sống với nhau, nếu mà người nào mà nghe theo lời Phật thì người đó trở thành một cái người ở trong số loài người, ở trong một cái đất nước, là một cái người công dân rất là tốt, bảo đảm lợi lạc cho những người xung quanh, nếu mà người đó nghe theo giáo lý Đức Phật. Còn bởi vì chưa có nghe giáo lý Đức Phật, chưa có thâm nhập, thì con người mình nó còn chấp ngã, nó còn đủ thứ cạnh tranh, nó không lo tức tập những cái điều hay, tránh những điều dở, mà nó cứ lao vô trong cái tranh giành, tranh chấp, để rồi nó tạo nên những cái điều xấu nữa. Cho nên mình biết là thật sự đó là giáo lý của Đức Phật, Phật Pháp là cái con thuyền đưa mình tới chỗ thoát khổ là như vậy. Nên từ điểm đó mình trở lại thì mình tin lời Đức Phật, tin lời và tin giáo lý Đức Phật, thì mình biết rằng là cứ thấy sướng thì biết ngay là nó có một cái nhân tốt, cứ thấy khổ thì biết ngay là có một cái nhân xấu. Mọi chuyện sướng khổ của mình đều có nguyên nhân, và nguyên nhân nó đều từ chính mình làm ra, không phải ai đưa lại, không phải bị trời phạt đâu, không phải bị gì hết. Đôi khi mình khổ quá, cái mình ngửa mặt trời mình la và ông trời bất công, tức là tại sao ông cho tôi sướng. Mình nghĩ là sướng khổ đời này là do ông trời đưa đến cho mình đó, những người la như vậy á. Nhưng mà khi mình nghe giáo lý của Đức Phật, mình biết là không, do mình tạo ra, do mình làm những cái điều xấu ở trong quá khứ, bây giờ nó chịu như vậy. Và điều này mà khi mình đi sâu vào Phật Pháp thì nó rất là tinh vi, phức tạp, bởi vì mình thấy có nhiều người không có ai sướng 100%. Có người sướng cái mặt này khổ mặt khác, có người sướng cái mặt khác và khổ cái mặt này. Mình thấy phức tạp vô cùng. Nếu mà mình muốn càng rõ rệt sáng tỏ vấn đề đó thì mình càng phải nghe Pháp nhiều mới đi sâu vào được. Đôi khi nếu mà mình đi sâu vào quá, tâm mình nó bắt không kịp, rồi mình cảm thấy như là mình không hiểu. Tại vì càng đi sâu vào, dần dà nó đến cái chỗ là thoát khổ. Dần dà đó, như hôm qua mình nghe, từ từ nó đưa mình, tâm thức mình đến cái chỗ mình vươn ra khỏi luôn cái sinh tử luân hồi. Cho nên cái chiều sâu nó rất là sâu. Bây giờ mình nghe từ từ thì trở lại đó, chính vì vậy mà Đức Phật khuyên con người mình là nói dễ hiểu, làm lành, lánh dữ. Lánh những điều ác là lánh những điều dữ, làm những điều lành. Thì nó trở thành là một cái, cũng như là một cái kim chỉ nam để cho người Phật tử sống trong cuộc đời này. Thì lánh điều dữ, lánh điều ác đó, chính là mình trì giới luật của Đức Phật. Thì nếu mà mình hỏi là giới luật của Đức Phật mình trì giữ có bốn cái điều chính là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, thì sao nó quá ít. À, mày biết đấy, nó ít quá. Thì nếu mà mình thấy ít thì là mình giỏi rồi đó, thì mình sẽ thọ thêm. Đó, thì mình biết rằng là ít ít rồi sẽ thọ thêm, thọ thêm thì nó thành 10 giới sa di á. À, mà muốn thọ 10 giới sa di thì mình phải xuất gia, cạo đầu xuất gia, bỏ thế tục đi. Thì mình mới đi sâu vào cái chỗ chân lý nhân quả của Đức Phật. Thế là bây giờ mình chưa có muốn xuất gia thì Đức Phật cho mình làm thôi. Thật ra là cái điều ác nó còn rất nhiều, nó nhỏ nhặt thôi. Cho nên Đức Phật cho mình 4 cái điều lớn nhất, quan trọng nhất. Nếu mà mình không phạm 4 cái điều này thì mình cũng có cơ hội, mình không có bị rớt vào trong người ta tam ác đạo, có cơ hội như vậy mình sẽ thoát được cái tam ác đạo. Mình sẽ sinh là con người nhưng mà mình không có bao giờ là một con người sướng hoàn toàn được, tại vì nó còn nhiều cái ác nhỏ nhặt lắm, mình vẫn làm nhiều cái bất thiện nhỏ. Con người không có toàn hảo trên phương diện thiện. Cho nên chính vì vậy Đức Phật theo khả năng của mình, theo khả năng của mình miễn giữ cho mình không có bị khổ của tam ác đạo thôi. Cho nên là mình chỉ cần là 4 cái điều đó đừng làm là mình có thể tránh được. Cái căn bản đó là mình nhớ là mình phải quy y Tam Bảo nữa. Quy y Tam Bảo nó là một cái hành động mình thấy nó, mình không biết nó thiện hay ác. Mình đến trước Phật mình nói con quy y Phật, con quy y Pháp, quy y Tăng. Cái lời nói đó của mình là thiện hay là bất thiện? Mình quỳ xuống mình nói như vậy, cái hành động của thân mình quỳ xuống nó là thiện hay là bất thiện đây? Quý Phật tử tư duy lên xem nó thiện hay bất thiện. Mình thấy mình làm gì cho ai hết, nếu mà bây giờ mình đi mình giúp người, mình cứu người đó, mình bố thí cho người đó, thì mọi người và mình cũng nói chắc rằng là đây là điều thiện. Nhưng mà bây giờ mình vào trước Phật ấy, mình quỳ mà con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nó là thiện hay là bất thiện, hay là vô ký? Cho nên đến chỗ này là mình lại bắt đầu gặp cái sâu của Phật Pháp, cái thâm sâu của Phật Pháp. Thì đó là vấn đề mà mình có thể từ từ mình có dịp mình nghe, và cũng như chúng tôi thì cũng đã giảng những cái này nhiều, nhưng mà đôi khi có lắm lúc có người không có dịp nghe, và có lắm lúc nghe lúc đầu tiên hết đó, nghe nó không có, chưa có rõ ràng, cho nên nó phải nói đi nó lại nhiều lần thì tự nhiên mình rõ ra. Thì thực ra là mình nhớ một điều đó, là không phải chỉ có một cái hành động của thân đó, hay là một cái lời nói của miệng đó, thì nó mới có nghĩa tốt. Mình quên mất con điều nữa là cái tâm tốt nữa. Thế là một cái người ta mời mình, người ta chào mình nghĩa là rất là lịch sự, ta nói một cái lời rất lịch sự mà mời ngài vào đó. Nhưng mà mình đi ngang đấy, mình bảo cái đồ giả dối, mình nói trong tâm mình đó, tôi biết cái anh này, hàng này lắm, nó là chuyên môn lừa gạt người, miệng lưỡi của nó như vậy, nghe ngọt lắm, hành động của nó lễ độ lắm, nhưng mà ai mà tin nó là chết. Tức là người đó có một cái tâm bất thiện, một cái tâm xấu, nó mới là cái bản chất thật sự của thiện ác. Cho nên cái thật của thiện ác á, nó nằm ở nơi tâm, chứ không phải nó nằm ở nơi hành động thân khẩu của mình bên ngoài. Cho nên khi mà mình đi vào trước Phật, mình quỳ xuống, mình nói 3 cái lời tam quy đó, thì là mình, cái thân với cái khẩu của mình đó, nó biểu lộ ra cái tâm, cái tâm hướng về cái chỗ toàn thiện, đi theo cái con đường toàn thiện. Đó là một cái tâm nguyện nó siêu việt về phương diện thiện, nó toàn thiện. Cho nên nó biểu hiện ra một cái tâm toàn thiện, đó là một cái thiện cao hơn hết trong tất cả mọi cái điều thiện. Khi mà cái tâm của mình đó, nó hướng đến cái chỗ trong sáng, giác ngộ, nó hướng đến cái chỗ toàn thiện, và nó chấp nhận đó là cái nơi toàn thiện, nó muốn đi theo, nó muốn theo cái hướng đó. Lúc đó cái tâm của mình ấy, không có cái thiện nào bằng nữa hết ấy. Cho nên ở đây mình chưa nghe những cái chỗ thâm sâu đó ở trong đời sống này mà giáo lý của Đức Phật thấy ra, chỉ ra cho mình. Mình chưa nghe nhiều về cái điều đó. Nên vì thế là mình hiểu đó là một cái hành động, cái thân quỳ, thân của mình và cái miệng của mình, nếu mà chân thật, nó không bao giờ chịu quỳ trước ai, nó không bao giờ chịu nói một cái lời là nó tuân phục theo ai. Nếu mà thật sự á, lúc nào nó cũng muốn nó là nhất hết á, nó không có chịu, trừ khi nó sợ, trừ khi nó bị áp lực, trừ khi nó bị miễn cưỡng bởi vì nó thua người đó. Mình biết là nó như vậy, cho nên mình hiểu rằng là một cái hành động bình thường của mình mà phải quỳ xuống và phải nói cái lời tuân phục thì phần nhiều là mình bị áp lực, bị áp lực. Chỉ có những cái lúc mà mình thật sự phục cái một cái người đó, vì cái người đó giỏi, viên mãn, toàn thiện, mình thấy rõ ràng đó là một cái bậc thầy mà có thể cứu độ được mình nữa, thì khi đó mình nói, mình quỳ xuống nó mới là chân thật, mình nói cái lời tuân phục đi theo nó mới là chân thật. Cho nên hành động của mình về thân khẩu, thân nghiệp của mình lúc đó, khẩu nghiệp của mình lúc đó, tâm nghiệp của mình lúc đó nó rất thành thật. Cho nên mình thành thật, ba cái nghiệp đó nó thành thật là nó ở cái chỗ nó hướng theo cái toàn thiện. Cho nên vì vậy mà mình biết là trên phương diện thiện mình không có thể nào mà lập tức mà toàn thiện được, nhưng mà một khi mà mình có thể bắt đầu cái toàn thiện đó, là chính là cái lúc mà mình hướng về cái một cái vị nào như Đức Phật đó, và mình phát nguyện, cái tâm mình nó phát nguyện quy về đó, quay về đó, nương về đó, đi theo đó, là lúc đó mình mở đầu cái con đường toàn thiện. Cho nên như vậy mình hiểu cái nghĩa vậy, thì ngay cái lúc mà mình nói lên con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng á, là cái thiện căn của mình nó phát triển, cái năng lực toàn thiện của mình nó bắt đầu nó phát triển. Nó chưa có thành quả nhưng mà nó phát triển, là mình có được những cái nhân để từ sau này á, mình sẽ có cái quả toàn thiện. Cho nên đó là cái điều đó mình nghe qua để mình biết là trong Phật Pháp khi mà mình đi vào thì nó có những cái chiều sâu rất là sâu, và nó có cái ý nghĩa rất là trong sáng, và giúp cho con người của mình á, có thể được đi theo cái đường thiện, rồi đạt đến những cái quả của thiện rất là viên mãn. Nên mình thấy ngay là Đức Phật mở ra cái con đường cứu độ. Thì trở lại như vậy, cho nên thực sự là Đức Phật khuyến khích mình, Đức Phật dạy cho mình, nếu mình nghe theo là lánh xa đi những điều ác, làm cái điều lành. Thì nhìn lại ấy, thì làm lành ấy, nó dễ hơn là lánh giữ. Tâm thức của mình ấy, luôn luôn nó độc, luôn luôn là mình có ngã, luôn là mình có cái phải trái đúng sai. Cho nên nó có khi có cái tham. Tham ở đây á, mình cũng vào Phật Pháp dần dần á, thì mình sẽ gặp cái chiều sâu nó. Cái gì đôi khi á, mình thấy tham là tham lam ở ngoài đời, tham một cái vật báu, tham gì rồi nó hiện từ từ, nó đưa mình đến cái hành động ăn cắp chẳng hạn vậy, nói láo, thì mình thấy ngay cái đó là cái tham xấu. Còn khi mà mình vào sâu ở trong đạo, muốn đến cái chỗ giải thoát á, cái gì mình thích, cái đó nó trở thành tham. Cho nên mình muốn đạt đến cái chỗ mà giải thoát đó, là tất cả những cái tham như vậy á, là nó cũng phải diệt hết. Đó mình mới thấy cái chỗ khó của cái con đường thoát khổ á. Còn cái gì mình không bằng lòng á là nó là sân. Cho nên cái nghĩa tham sân nó rất sâu và nó đi theo cái chiều hướng đạt đến cái cứu cánh viên mãn giải thoát. Bởi vì cái gốc của mình á, nó bị không có viên mãn ở trong cái sung sướng á. Cái thiện của mình nó không viên mãn bởi vì nó vẫn còn tham sân si. Mà cái tham sân si ở đây á, nó rất là sâu. Cho nên những cái mình biết là những cái vị họ đắc thiền định, họ sung lên cõi sắc, cõi vô sắc á, gốc của họ nó vẫn là tham với si. Những vị đó bởi vì họ vào thiền định rồi cho nên tâm họ nó bất động, nó không có sân. Nhưng mà tham với si là vẫn còn. Cho nên mình biết là những cái tham si đó là nó ở chỗ nào. Một người mà người ta đắc thiền định, mình đưa vàng đến người ta cũng không ngó nữa. Mình đưa vàng bạc châu báu thì người ta cũng không màng tới nữa. Nhưng người ta tham chỗ nào, người ta cảm thấy cái an lạc của thiền định, người ta thích. Đó là tham. Người ta không biết rõ là khi người ta thích cái an lạc của thiền định đó, là thực ra người ta bị si rồi. Người ta không thấy điều đó, cho nên người ta còn si. Cho nên vì vậy mình nghe là rất nghe để thấy ít nhiều cái chiều sâu của Phật pháp. Ở cái chỗ là cứu cánh giải thoát đó, niết bàn nó vượt qua hết tất cả những cái tham sân si đó. Từ cái tham mà thành ác cho đến những cái tham mà nó thiện mà nó vẫn là tham. Mình đi bố thí, mình đi tất cả những việc làm từ thiện mình đó, mình thích ở trong nó là tham á. Những cái tham nó thuộc về thiện. Mà hễ còn cái tham nó là không có giải thoát niết bàn được. Cho nên mình thấy rằng là chắc mình không có thể thích nổi cái niết bàn giải thoát của Đức Phật. Nhưng tại hôm trước mình nghe, nếu mình cứ nghe pháp đi cho nên chúng tôi kể chuyện ông Phật tử ông làm giàu ông này nọ rồi đến ông đến chùa ông nghe riết ông bỏ ông đi tu, ông bỏ ông qua tận Miến Điện ông tu, bỏ hết. Lúc đầu ông lo làm giàu thôi, ông đến chùa ông cúng vậy là đủ rồi. Bây giờ ông nghe dần đó cho nên chứng đó là cái mình biết rằng là thực sự hôm trước mình mới nói là cái tâm của mình là cái tâm nó giác ngộ, tâm thật của mình. Còn cái tâm mà không có thật đó, cái tâm thật của mình là cái tâm con người của mình hiện đang có đây đó. Nó thuộc về nhân quả luân hồi, nó chưa phải là một cái thật đó. Cho nên nó biến đổi sai khác. Đời này mình giỏi, mình thông minh, đời sau mình ngu, mình thấp kém. Đời tới nữa mình sân si, đời tới nữa cái mình lại là từ thiện này nọ. Cái tâm đó nó không phải là cái thật của mình. Cái tâm thật của mình là cái tâm giác mà mình chứ không có khám phá ra được. Không có Đức Phật là không có khám phá ra được. Cho nên chính vậy là khi theo Đức Phật mà mình cứ có duyên mình theo hoài kiếp này kiếp khác đó, thì tự nhiên là mình bắt đầu khám phá ra khám phá ra cái con người của mình ấy, nó có rất nhiều cái hay lạ lùng mà mình bỏ bê nó, mình theo cái dở. Nên đó là chỗ như vậy mình mới trở lại vấn đề, đó là Đức Phật khuyến mình như vậy là ích lợi cho mình căn bản nhất rồi. Tức là đừng có làm những cái điều dữ và hãy làm điều lành, và trong hai cái đó làm thiện nó dễ hơn. Cho nên tất cả những cái con người mà người ta còn chấp ngã, người ta còn kiêu mạn, kiêu căng, người ta đều có thể làm thiện được. Có nhiều ông Phật tử, ông sẵn sàng cúng dường, ông cúng dường lớn, và có ông Phật tử mà ông cúng dường, ông làm nguyên cái bệ bằng đá mạp rồi đó, đá để thờ Phật lớn, cúng dường như vậy, sẵn sàng bỏ tiền ra. Với điều kiện để tên của ông ở đó. Thì mình có thể cười, nhưng mà ông này ham danh, nhưng mà ham danh mà vẫn làm thiện được. Chứ đâu có không phải là ham danh là không làm thiện được đâu. Ông vẫn cúng một cái cúng rất lớn. Có nhiều ông nào ông cúng luôn cái tượng Phật có thể là 100,000. Ông cúng luôn với điều kiện một mình ông thôi, đừng có kêu gọi người nào vào hết. Ông muốn ông hưởng hết một cái phước đức đó thôi. Mình bảo ông này ông tham, ông tham nhưng mà ông làm thiện. Đó là mình nói chuyện ở trong đạo, nói được Phật. Bây giờ nó nhiều người đi làm từ thiện quyên góp, đến người nhà giàu quyên góp mà được à, đó, tôi sẽ cúng một số tiền lớn để mà đi xây nhà cho người nghèo gì gì, cúng số tiền lớn, nhưng mà cái nhà nào cũng phải để tên của tôi hết. Ông vẫn làm điều thiện như thường. Cho nên mình thấy chưa, không làm ác nó mới là khó, không tham không sân không si nó mới là khó, chứ còn làm thiện không có phải là điều khó. Một cái người ta tham nhưng mà người ta tin nhân quả, cái người ta nghĩ là phải làm điều phước thôi, mình càng làm phước đời sau mình càng giàu có mình hưởng. Thành ra người ta vẫn làm thiện làm phước. Cho nên cái tham sân si với chấp ngã nó không có ngăn cản, nó không có chướng ngại cho người ta làm thiện. Nhưng mà cái tham sân si với chấp ngã nó chướng ngại, nó không có cho người ta giải thoát. Đó. Cho nên chính vì vậy mình biết là đi theo con đường giải thoát đó, là phải loại hết cái tham sân si đó đi à, tức là không có làm ác nữa. Tham sân si là gốc của ác à, cái dù là những cái ác cái bất thiện nó rất nhỏ, nó cũng thuộc về tham sân si, là phải bỏ nó hết đi mới giải thoát được à, cho nên nếu đi theo con đường đó thì tuyệt đối là cái ý nghĩa chính là không có làm ác, cho đến cái gốc của nó cũng phải dẹp hết đi thì giải thoát. Còn muốn làm thiện nữa, muốn đi con đường làm thiện nó không cần phải bỏ tham sân si với lại bản ngã của mình à, mà mình đến mình muốn một người ấy, người ta giàu người ta chấp ngã nó, mình muốn người ta cúng dường nhiều mình cứ khen người ta tiếp. Trời ơi, mà không có bác đó là tụi con này không có cứu người được, nhờ có bác là tụi con mới đi mới cứu độ người được à, không có bác là thôi là tụi con thì cũng vơ vơ hết, là cái hội của tụi con nó cũng vơ vơ hết, nó chẳng ích gì thế nữa. Bác nghe xong nữa bác bảo được rồi, lần này bác cho gấp đôi nữa. Biết đó. Cho nên như vậy ấy, mình biết là thực sự ra là người ta cứ ham cái ham danh cái, à, là ham tiền ham của gì, người ta sẵn sàng làm những cái chuyện tốt để người ta được. Giờ nếu mà mình nói với một cái ông nhà giàu đó, mình nói cái pháp nhân quả của Đức Phật đó, là trong pháp nhân quả của Đức Phật đó, khi mình làm ra đó, mình làm ra một cái điều gì tốt đó, thì cái điều đó nó sẽ làm cho công đức của mình tăng trưởng. Cho nên cái điều đó nó còn đến ngày nào là công đức của mình tăng cái đó. Ví dụ mình xây một cái cầu nó đi ngang một cái con lạch con sông à, khiến cho cái người trong làng đó người ta có một cầu người ta đi. Mình xây ra như vậy thì khi mà một người người ta đi ngang như vậy, mình xây xong rồi mình nằm nhà thôi, cái luật nhân quả đó, cái tương ứng nhân quả nó vậy á, thì cứ có một người đi ngang cầu đó là ở trong cái tâm tạng thức của mình đó, nó tăng trưởng cái công đức làm cầu đó lên à, hai người đi ngang đó, là nó tăng thêm nữa, mà nó cứ kéo dài ngày này ngày khác ngày này ngày khác ngày này ngày khác là nó cứ tăng lên, nó tăng công đức của mình lên. Cho nên nếu mà một ông nào đó, ông nhà giàu nào ông nghe cái đó ông tin, thì ông tin rồi ông nghe vậy ông xây cả 100 cái cầu ấy, ông sẽ làm điều thiện như vậy. Nhưng mà mình nhớ nó quan trọng lắm ừ. Cho nên đây là người Phật tử mình phải có kinh nghiệm này. Thôi khi mình nghe xong ấy mình nói ôi trời tham ừ, ông làm gì ông tham có, nhưng mà có làm là có nhân, có nhân là có quả. Mình cười mình cho ông tham, mình bảo tôi là không có tham vậy à, nhưng mà mình không làm mình không làm gì hết. Điều này nguy á. Cho nên coi chừng. Công đức là một cái điều dễ làm, cho nên người Phật tử phải nên làm. Rồi mình mới xét sau nữa, mình xét cái lợi cái hại sau nữa. Mà chắc chắn là mình có làm là mình có phần lợi ở đó. Nếu mà mình mà không làm, rồi mình ngồi mình phê bình nữa, bây giờ nói cái quả báo đời sau á, cái ông đó ông sẽ rất giàu. Nhưng mà tại mình không làm gì hết cho nên mình nghèo. Mình nghèo rồi đó mình mới thiếu tiền, thành ra cái ông giàu kia á, ông vẫn là ông làm cái phước đức bằng cái tâm tham, cho nên đời sau ông giàu á, ông cũng tham như thường. Mình đến mình xin sức mấy ông cho, ông sẽ bảo có cái đồ quý gì không, đến đây cầm đồ. À, lúc đó mình mới mang cái gì, bảo vật gì cho bố cha ông gì để lại, mình đến mình cầm, giá nó cả ngàn nó lấy còn trăm mà đó. Rồi là mình chịu như vậy, rồi mình ngồi mình chửi, mà cái đồ bóc lột hay đồ gì thôi, cái mình có một cái thành kiến là cái mấy cái anh nhà giàu là ác hết, chỉ có mình là thiện, là cái người nghèo khổ là thiện. Nhưng mà tại sao mình ấy, là người thiện mà mình không có chịu làm phước đức? Tại sao mình cứ để cho cái người tham người gì người ta làm phước đức rồi nó bóc lột mình, rồi mình kêu là bất công? Tại sao mình không chịu làm điều tốt để cho người ta làm điều tốt, rồi bây giờ mình bị bóc lột, rồi mình cứ nói vậy đó? Rồi lúc nào rồi mình cứ nói là cái người nghèo mới tốt, mà tốt là nghèo, nghèo là tốt, mà giàu là xấu, xấu là giàu. Đấy, mình có cái thành kiến như vậy. Mình có cái thành kiến như vậy, mình càng kỳ thị cái giàu có, cái phước đức. Mình lại càng bảo thủ cái là không có làm gì hết, không làm điều tốt gì hết. Rồi mình cứ tưởng là cái tình cảm này nó gì đó là hạng tốt, hạng nhất rồi. Mình phải làm những cái công đức lợi ích cho người, chứ không phải cứ tình cảm thương, thương lắm rồi, thương mà không có phước đức. Thương có phước đức gì hết thì biết giúp làm sao, biết giúp làm sao, rồi xong là ngồi đó rồi an ủi rồi khóc lóc với nhau rồi thấy đó là thiện đó. Cái thiện nó có phải như vậy không? Không thấy lợi ích cho ai hết. Cho nên đừng có bị sai lầm như vậy. Mình phải làm điều tốt, không làm điều ác. Mình nghe rồi, đó là rất khó làm, vì nó đưa đến cái chỗ giải thoát nữa. Mình để từ từ, nhưng mà cái căn bản của cuộc sống của mình muốn đừng có ai bóc lột, đừng có ai hà hiếp mình. Mình phải có một cái lực sống ở trong cuộc đời này. Mình cũng phải có tiền tài, cũng phải có trí khôn, cũng phải có đầu óc thông minh. Muốn như vậy mình phải làm điều tốt, chứ mình ngồi không như vậy nó mất hết phước đức của mình. Rồi mình phải sống với mọi người với nhau, vì cái người nào nó giàu, nó mạnh thì nó sẽ đàn áp mình. Cho nên muốn bảo vệ mình, muốn được an lạc trong đời sống này phải làm cái điều tốt. Mình có cái phước đức đó thì ít nhiều gì mấy anh xấu, mấy anh còn tham nó, anh cũng dám coi thường mình. Và mình có cái phước đức đó, mình cái tâm tham mình nó ít, mình có cái tâm tốt đó, thì mình mới giúp người được. Chứ mình không có được cái gì để giúp người hết, bởi vì mình không có chịu làm phước đức. Rồi mình ngồi đó mình trách trời than đất, mình bảo trên đời này mấy thằng xấu nó cầm đầu không, mấy cái thằng giàu nó sao nó ác không, rồi mình cứ chửi đời vậy hoài. Nó thành ra những cái nghiệp không tốt nữa. Cho nên đạo Phật rất thực tế, không có lý tưởng hão, không có những cái tình cảm hão huyền như vậy. Nên nó có nhân có quả. Cho nên Đức Phật khuyến khích mình làm lành và lánh dữ, và làm nhiều nào tốt cho mình chừng đó. Nên ở đây mình hiểu như vậy, mình biết rõ là mình nghe đạo Phật thâm sâu cao siêu lắm, nhưng mà đó là mình đi dần, mình muốn đi đến cái chỗ toàn hảo. Còn cái bước đầu của mình á, bước đầu mình ABC học mẫu giáo của mình á, nó chính là làm lành và lánh dữ. Và mình hiểu rõ cái lý do tại sao mình cần phải làm như vậy. Mình có làm như vậy mình mới được ích lợi, và mình mới giúp người khác, mới lợi người khác được. Cho nên vì thế là người Phật tử chuyên tâm, chú trọng, nhớ đến, đừng có để đời sống nó trôi qua một cái cách vô dụng, vô ích. Mình vẫn hưởng cái cuộc đời của mình. Mình biết rằng là nếu mà mình cái hưởng nó tới là do mình những cái nhân thiện của mình trong đời trước, mình có quyền hưởng. Mình không có đi bóc lột, ăn cướp của người khác mà hưởng. Nó đến tự nhiên với mình thì mình cứ hưởng. Mình đi mua nhà, tự nhiên mình mua được cái nhà nó vừa đẹp vừa tốt mà nó vừa rẻ, đó là cái phước của mình. Mình cứ hưởng nó. Đức Phật là như vậy á. Nhưng mình phải biết rõ là từ đâu mình được cái may mắn đó, là từ một cái nhân tốt. Cho nên một mặt mình hưởng, một mặt mình làm tiếp cái điều tốt đó. Đó là đạo Phật. Chứ không có, Đức Phật không có nói mình khổ hạnh, Đức Phật từ chối cái khổ hạnh đó. Mình cứ hưởng, mình biết nhân quả thì mình làm tốt. Và biết làm tốt, mình càng biết nhân quả kỹ, thì khi mình làm tốt đó, mình biết cái cách, mình không có vì danh, vì ngã, vì gì hết. Đó. Thì cái quả báo của mình nó càng tốt thêm. Cho nên mình tin nhân quả, mình nghe Phật Pháp, từ từ mình điều phục cái tâm mình. Nên cái quả báo nào đến, mình có quyền hưởng nó, rồi mình cứ tiếp tục mình làm như vậy. Thì là mình theo lời của Đức Phật, mình theo đúng cái Pháp, mình sống. Nên đặc biệt là khi mà mình còn ở trong đời đó, khi mà mình còn phải nuôi sống mình, đời gia đình, con cái đó, thì thực sự là tất cả mọi cái đó, những cái việc làm, những cái mình làm hợp pháp, cho nên có quyền kêu nó là tịnh tài hết á. Cái tịnh tài mà mình kiếm được như vậy á, mình nuôi con để cho nó nên người, đều là những cái điều tốt, đều là những điều mà Đức Phật nói nên làm. Mình dạy dỗ cho nó đừng có hư hỏng, mình giữ gìn cho nó học nên. Rồi mình sống như vậy, mình có một cái nghiệp của con người, biết nuôi dưỡng con cái, biết thương mến những cái gì và bảo bọc che chở cho những cái đứa con mà chính mình tạo ra nó, chính mình sinh ra nó. Mình thấy mình có một cái bổn phận như vậy, đó đều là những cái việc làm tốt, những cái tâm tốt. Cho nên bây giờ quý vị nghe hiểu rõ đạo Phật, mình nghe những cái nó vào gần đến giải thoát thì nó rất sâu, nó bỏ hết này nó thì nó khác. Lúc đó là do tùy nơi cái tâm của mình muốn đạt đến cái chỗ đó. Còn bây giờ đó, ở đây nó vẫn là Phật Pháp, vẫn do Đức Phật dạy, vẫn sống nương theo Đức Phật. Đó, mình biết rõ vậy, nó là nhân thiên thừa. Cho nên mình sống như vậy, sống theo thập thiện này đó, sống theo trì ngũ giới thập thiện. Rồi sống như vậy thì đến cái lúc mà mình bắt đầu lớn tuổi, con cái bắt đầu nên người, đôi khi nó học xong rồi nó là xong á, nó có việc làm nữa là càng vững rồi đó. Còn nó có gia đình con cái rồi nữa không á, thì còn là đó là duyên của nó. Nhưng mà đa số thì là bao giờ nó cũng sẽ có gia đình hết. Mình coi như đến lúc đó là việc làm của mình trong cuộc đời đã xong rồi đó. Đó. Cho nên khoảng bao nhiêu, nhiều khi khoảng 50-60 tuổi coi như là việc làm trong đời đã xong. Hồi xưa nên là ông bà của mình là vậy hết, cái con cái mà nó gọi là nên người rồi đó, nó có gia đình gia thất hết rồi đó, thì coi như là mình xong rồi đó. Bây giờ là nó vào cái tuổi già, cái bệnh nó sẽ tới, mình sẽ ra đi. Cho nên nó chỉ còn lại là sống vui với con cái, con cháu. Cháu đông thì thấy vui đó. Người ta là như vậy. Nhưng mà nếu là Phật tử thì sao? Thì chuyện đó là cũng tùy duyên. Nếu con cháu mình đông thì mình vui, mình được quyền hưởng, đó là phước báo của mình. Mà nó không đông gì nó cũng sao hết, mình được yên tĩnh, cũng là phước báo của mình. Cái quan trọng đó là mình nuôi con cái nó nên người đó. À, nó hòa hợp mình càng được hưởng, nó không hòa hợp nhưng mà nó nên người là được rồi, nó không làm bậy là được rồi. Đó là theo cái Phật Pháp như vậy. Còn lại cái phần của mình chuẩn bị cho cái sự chết, chuẩn bị cho sự ra đi, không phải là căng thẳng gì hết, cứ hưởng. Con cái đến, con cháu đến vẫn vui hưởng. Mà cái phần của mình á, theo đạo Phật á, mình chuẩn bị cách nào? Bây giờ mình bắt đầu rảnh rang, bắt đầu nghĩ chuyện làm công đức. Nói đó, biến tất cả những cái tiền tài của mình á, là phước đức của mình á, nó trở thành tịnh tài hết, cách làm công đức đó, làm theo khả năng của mình, làm công đức hồi hướng, hồi hướng về cho đời sau. Nếu mình có Phật pháp và nhất là đại thừa, hồi hướng cho chúng sinh, trong chúng sinh nó có hết cha mẹ anh em con cái của mình trong quá khứ và trong tương lai nữa, và hiện tại hồi hướng tạo một cái công đức, tạo một cái tâm tốt của đạo. Nếu mình tin được cái tâm của Phật, tâm Phật bao giờ cũng đem hết công đức ra cho chúng sinh được an lạc, được cứu độ. Bây giờ mình tập những cái tâm tốt đó, tập những cái hành động tốt đó. Mình có tam bảo cúng dường, đôi khi gặp duyên mình bố thí làm từ thiện, ăn uống thích ăn thích xài thích gì cứ việc, đó là cái được hưởng của mình. Còn nếu mình thấy là thôi mình cũng lớn rồi, mình cũng có cần thiết gì đó hết á, thì cũng đừng có ngồi không, nhất là đừng có đi đánh bài cái này nọ. Bây giờ là mình phải chuẩn bị cho cái sự ra đi, cái đời sống cuối đời của mình, cho dù nó mình có thọ nó có kéo dài 30 năm, nhưng mình sống 90 tuổi 100 tuổi đi, nó càng tăng công đức, nó càng tăng công đức của mình. Cho nên mình sử dụng cái đó để làm thiện, hướng thiện. Con cái của mình á, nó sẽ được huân tập cái đó, nó sẽ được cái gương đó, và nó sẽ lợi ích thêm. Và khi mà mình cái tuổi đời của mình và cái lúc lớn rồi đó, mà nó cứ chuyên về thiện, nó hướng thiện, nó làm thiện đó, thì cái lúc ra đi á, mình rất là an lạc, rất là bảo đảm. Nghe thêm Phật pháp, nghe về nhân quả, tin tưởng như vậy, không có ái luyến, dần dà cái tâm mình nó biết là cái chỗ tốt, cái chỗ lợi ích là cái chỗ nào, không phải là cái chỗ tình cảm ái luyến con cháu. Cái đó nó bất lợi ghê lắm, nó có hại. Biết là cái chỗ là mình làm thiện, mình hướng thiện. Đó, mình xây dựng một cái gương mẫu thiện cho con cháu và cho chính bản thân của mình và cho nhiều đời sau nữa. Thì khi mà mình mà hướng cái đời sống của mình như vậy rồi đó, thì mà thực là cái đời của mình nó rất là an lành, nó rất là an lạc. Cho đến cái lúc mình lâm chung, lúc đó mà mình lại còn tu niệm Phật cái gì ấy, thì nó đi với nhau, mình ra đi rất là lành. Thành ra mình như vậy, Đức Phật dạy cho mình như vậy á, là sống cũng lợi lạc, mà chết cũng lợi lạc, rồi đi tái sinh cũng lợi lạc, nó tiếp tục cái lợi lạc đó. Nên vì vậy đó là cái mình biết là cái sự mình chuẩn bị để nói nghe thì nó gần, mình cũng nghe mình thấy là nhiều người mình bảo con muốn sống đến 100 tuổi. Mình muốn làm sao mình cứ theo ý của mình, nhưng mà mình cứ làm đúng cái pháp của Đức Phật là cái phước đức đó, thì tự nhiên cái tâm của mình từ từ nó an lắm. Và lúc nào đến lúc đi là đi, mình không có sợ cái đi sớm, mà cũng không có mong cái đi trễ, mà cũng không có sợ cái đi lâu hết á. Thế mà cái còn ngày nào còn sống á, mà cái tâm mình nó hướng thiện á, rồi nó được an đó, thì là tự nhiên mình sống rất tự tại. Mình rất là tự tại. Từ từ mình sẽ thấy là mình không có sợ chết gì hết á. Từ từ mình thấy là mình rất gần với lại Tam Bảo, rất Phật. Thì khi mà mình có những cái tâm như vậy á, mà do nơi cái làm thiện của mình nó tăng trưởng lên á, thì tự nhiên là mình thấy không có quyến luyến, không có quyến luyến con cái cái gì nữa hết á. Tâm mình nó biết một điều là mình tin Phật, mình làm thiện thì luôn luôn là mình làm lợi ích cho nó, và nó mà nghe theo mình thì luôn luôn nhiều đời sau nó sẽ gặp lại, và nó gặp lại thì luôn luôn là để nó hướng theo cái hướng thiện. Cho nên ngày nào mình chưa giải thoát, mình còn sống trong luân hồi sinh tử á, thì cái pháp Phật đó dẫn mình đạt được cái lợi ích ở trong cái đời sống của mình với người. Cho nên đó là cái điều quan trọng. Nếu mà quý vị muốn nghe thêm nữa về cái chuẩn bị cho cái chết á, thì cái căn bản nhất là không có luyến tiếc gì hết khi mà ra đi. Cho nên làm sao đạt được cái đó chính là cái mình hướng thiện, hướng đến cứ về lớn tuổi là hướng đến đạo, làm công đức cái đạo với đời nếu có duyên, cứ vậy á, nương là vậy. Từ từ á, nếu mà mình có duyên hay nữa đó, mình nghe nhiều về Phật pháp làm cho cái tâm trí của mình nó mạnh. Ra đi á, mà luyến tiếc cái gì á, nó không có siêu sinh được. Nó sẽ thành ra là oan hồn uổng tử mà đói á, mà chưa phải là ngạ quỷ nữa. Tức là những vong hồn mà nó bị đói á, còn ngạ quỷ nó là xưng vào một loài rồi. Nó có thân tướng của nó này nọ nhìn rất là ghê rợn. Còn đây là những oan hồn nó đói á. Oan hồn đói nó đi lang thang đó. Rồi nó cái chỗ nào bố thí gì trần tế gì thì nó chạy tới đó. Chỗ nào có cái gì thì nó tới đó. Người ta thường nói, trong đạo Phật nói, những cái không những là trung hữu, mà những trung hữu là cái nó đi đầu thai đó, cho đến những cái oan hồn tử đó, nó không có ăn đồ ăn được, mà nó ăn bằng cái mùi, cái mùi nó, người ta nấu đồ ăn hay là cái gì nó phát ra cái mùi đó, thì nó hưởng cái mùi đó. Cho nên nó sống như vậy. Nên chỗ nào mà nó lại không có vào nhà cửa được. Cho nên nếu mình nấu đồ ăn trong nhà mà bay ra ngoài ấy, thì may ra nó tụ tập vào đó. Rồi nó cũng có thể gọi là tranh giành nhau, nó rất nhiều cảnh khổ trong đó. Thì Đức Phật đâu không phải chỉ nói cho mình cái sự sống, mà còn phải cho mình biết cái sự chết, rồi cho mình biết cái sự tái sinh nữa. Rồi mình càng nghe mình có sáng ra thì mình mới thấy cái thiện nó bao giờ nó cũng lợi hại nhất, nó là căn bản nhất cho mình, cái công đức mà mình phải làm. Nên từ cái điểm đó nó mình biết là nếu mà cái tâm của mình càng ngày á, nếu mà mình càng lớn tuổi mà mình càng sợ chết á, nó không có tốt. Mình phải tìm cái cách nào á, để cho cái tâm mình á, nó thấy là cái chết là cái chỗ bình an. Mình không thấy sợ, mình phải chuẩn bị như vậy. Chứ còn mình thấy cái tâm nó sợ là mình biết là không có được. Rồi mình thấy quyến luyến con cháu con cái nhiều, tiền của thì nhiều á, là mình biết ngay là không có được. Cái chết đó rất là mệt, nó không có siêu thoát, nó thành ma đói. Đôi khi nó bị tái sinh thành súc sinh, nó thành con mọt con gì là nằm trên cái đồng tiền đó, rồi nằm trên đồng tiền đó con cái nó cầm tiền của mình lên nó phủi đi, lại tủi thân lắm. Mình biết như vậy, cho nên mình phải nghe nhiều cái tích chuyện gì ở trong đạo Phật ấy, kể cho mình nghe. Mình biết là vậy, cho nên là cái ra đi mà như vậy là chết. Mình phải ra đi là để lập một cái đời sống mới, nó tốt đẹp hơn nhiều, nó lợi ích hơn nhiều, chứ không phải là ra đi mà quyến luyến như vậy để rồi á, nó không có ra gì hết. Cho nên vì thế đó mà mình phải tập cái buông xả, Mà cái buông xả mà hay nhất đó là chính là cái bố thí, cái cúng dường, tập cái nó mạnh dần lên. Mình bảo là suốt đời của mình rồi, mình cũng có rảnh rang, mình cũng có gọi là để gọi là được dư thừa, đúng theo ý mình mà làm cái điều bố thí cúng dường á. Rồi đây á, cái lúc mà chuyện của mình xong, con cái nó xong xuôi hết, thì mình sẽ làm cái điều đó. Mình càng cứ càng tăng trưởng cái công đức đó thì nó càng lợi lạc. Nhưng mà nó có một điều, nếu mà mình hay nhất nữa là mình phải nghe pháp. Đừng có nghĩ mình lớn tuổi già rồi mình không có nghe được nữa hết. Trái lại thì mình nghĩ là bây giờ mình rảnh rang rồi, mình nghĩ đến cái gì thì nó cũng thuộc về cái trói buộc trong cuộc đời này, nó phải là cái lợi để cho vào cái lúc đời sau. Cho nên là chỉ có cái nghe pháp là nó lợi cho cái đời sau, nó lợi cho đúng cái thời gian lớn tuổi của mình. Cho nên mình ngồi chú ý mình nghe, mình cứ chú ý mình nghe thì tự nhiên mình thấy là ủa, mình hiểu được mà, đâu phải là già là không hiểu được. Mình hiểu được thì lúc đó mình thấy là cái lòng tin của mình vào Tam Bảo nó sẽ tăng trưởng vô cùng. Thì tự nhiên tâm nó cứ an an, nó nhờ những công đức vậy nó an lạc và nó mạnh, nó không có còn thấy lo âu sợ hãi với cái cuộc sống sinh tử nữa. Thì hết đó là những cái lợi lạc người Phật tử mình mà nghe hiểu đó, theo Phật pháp vậy mà hành được, thì đó là điều rất tốt cho mình. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.